Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi mà khởi đầu thánh lễ, tôi đứng trên bàn thờ, tôi nhìn xuống cuối nhà thờ, tôi thấy có nhiều người đi lễ muộn. Vì thế tôi nhớ đến người Pháp, người ta có một cái thành ngữ, người ta nói cái từ này để chỉ những người đi lễ muộn. Người ta gọi có những người tín hữu của kinh vinh danh. Những người tín hữu của kinh vinh danh có nghĩa là nhà thờ đọc kinh vinh danh mới vào nhà thờ. Nhưng mà không chứng chỉ có kinh vinh danh, mà tôi thấy có nhiều người đọc bài sách thánh thứ nhất, đọc bài sách thánh thứ hai rồi mới tới nhà thờ. Đây là một điều mà tôi lưu ý rất nhiều lần rồi. Vì thế tôi xin công các bà và anh chị em cố gắng làm sao đi lễ đúng giờ. Và ước mong rằng chúng ta đến trước lễ một vài phút để chúng ta tĩnh tâm cầu nguyện, dọn mình dự thánh lễ thì đó tuyệt vời hơn. Một tuần chúng ta dành cho Chúa có một tiếng đồng hồ thôi, cho nên không nên tính toán so đo cắt xén, nhất là không được nói chuyện trong cái thời gian một tiếng ấy. Đó là một điều mà tôi rất mong ước. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã bước sang tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Tháng 6 cũng là tháng cầu nguyện cho các linh mục. Nhiều người chúng ta đặt ra câu hỏi thật là kỳ lạ, khó hiểu, tại sao lại tôn thờ một trái tim? Tại sao lại tôn thờ một trái tim? Vậy tôn thờ một trái tim có ý nghĩa gì? Thưa, khi chúng ta tôn thờ trái tim Chúa Giêsu là chúng ta tôn thờ tình thương của Thiên Chúa. Còn nếu một trái tim tách ra khỏi con người, vô nghĩa. Trái tim nó chỉ có ý nghĩa khi nó phát biểu cho chúng ta thấy tình yêu thương. Còn nếu một trái tim mà cách tách ra khỏi một thân thể thì nó chỉ là một bộ phận của cơ thể thôi, không có ý nghĩa gì cả. Trái tim chỉ có ý nghĩa khi gắn liền với một con người, và trái tim có ý nghĩa khi nó là biểu tượng của tình yêu. Mặc dù là người ta nghiên cứu và người ta kết luận rằng những tác động yêu thương không đến từ trái tim nhưng mà đến từ trí não. Tuy vậy, trong nền văn hóa của hầu hết mọi quốc gia đều coi trái tim là biểu tượng của tình yêu. Tại sao chúng ta lại tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu hay là trái tim Chúa Giêsu? Điều này bắt nguồn từ thế kỷ thứ 16, thưa quý ông bà và anh chị em, khi chính Chúa Giêsu hiện ra trong một tu viện ở Paray-le-Monial, tức là bên Pháp, và Chúa hiện ra với thánh nữ Maria Margarita. Chúa đã tỏ cho bà thấy trái tim của Chúa, và Chúa mời gọi chúng ta hãy tôn sùng thánh tâm Chúa. Và Chúa cũng khẳng định với chúng ta rằng khi tôn sùng thánh tâm Chúa, trước hết là để con người nhận ra Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi mà Chúa Cha sai con một mình đến thế gian làm người, rồi chịu chết vì con người để chuộc tội cho họ. Như Thánh Gioan đã ghi trong Phúc Âm chương 3 câu 16, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình để tất cả những ai tin vào người không bị hư mất nhưng được sống đời đời. Vì thế mà Chúa Giêsu trước hết khi hiện ra với thánh nữ Maria Margarita tỏ cho bà thấy trái tim bừng cháy của Chúa, và Chúa nói rằng Cha ước ao cho thế giới nhận biết tình thương của Thiên Chúa, mà tình thương ấy được thể hiện qua hình ảnh trái tim của Chúa. Đồng thời Chúa Giêsu cũng nói rằng khi con người tôn kính thánh tâm Cha thì họ vừa tôn kính tình thương của Chúa nhưng mà họ cũng vừa sống với nhau bằng trái tim. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một thông điệp chính Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Maria Margarita, và Chúa khẳng định rằng Chúa mong ước cho con người chúng ta hãy sống với nhau bằng trái tim. Bởi lẽ trong cuộc đời, nhiều khi người ta không sống với nhau bằng trái tim, nhưng mà người ta sống với nhau bằng mưu mô, mánh lới, thủ đoạn, lừa đảo, và con người không ngừng hủy diệt nhau vì lợi lộc kinh tế, vì tiền bạc, vì ghen tương, vì hận thù và vì nhiều lý do khác nữa. Vì thế mà trong tháng 6 này, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy tôn sùng yêu mến thánh tâm Chúa Giêsu theo hai ý tưởng mà tôi vừa thưa với cộng đoàn. Thứ nhất là để chúng ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người. Thứ hai là để cho chúng ta sống với nhau trong xã hội, trong gia đình, trong cuộc đời bằng trái tim. Khi con người đối xử với nhau bằng trái tim thì tình yêu sẽ bao trùm tất cả mọi hoạt động của đời sống con người và cuộc sống này sẽ sinh nhiều hoa kết trái. Một điều nữa trong thánh lễ hôm nay, nếu chúng ta để ý tại nhiều giáo xứ, tại nhiều giáo phận, thì Chúa Nhật hôm nay là lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu. Có nhiều người thắc mắc tại sao địa phận Hải Phòng chúng ta vẫn mừng lễ Sang Ti vào ngày thứ năm vừa qua, và ở nhiều nơi thì mừng lễ Sang Ti, tức là lễ kính mình máu thánh Chúa, vào ngày Chúa Nhật hôm nay. Xin thưa, địa phận của chúng ta vẫn giữ truyền thống của giáo hội, vẫn giữ truyền thống của giáo hội. Chính ngày lễ Chúa Giêsu lên trời chúng ta cũng mừng vào ngày thứ năm, lễ mình thánh Chúa chúng ta cũng mừng vào ngày thứ năm, và tới đây lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu chúng ta cũng mừng vào ngày thứ sáu tuần sau. Bởi vì đó là truyền thống của giáo hội, và chúng tôi muốn giữ lại truyền thống tốt đẹp ấy, một truyền thống đã gợi lại cho các thế hệ biết bao kỷ niệm về những ngày lễ này. Lễ Sang Ti hay là lễ kính mình thánh Chúa là lễ tôn thờ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây cũng là một mầu nhiệm mà con người chúng ta không thể hiểu được. Bởi vì trong hình bánh và hình rượu, Chúa Giêsu hiện diện để yêu thương, để chăm sóc, vỗ về, yên ủi con người. Chúa hiện diện để lắng nghe những ước nguyện của chúng ta. Chúa hiện diện để chung chia phận người với chúng ta. Cho nên khi chúng ta đi rước lễ, chúng ta hãy ý thức được rằng rước lễ là rước mình máu thánh Chúa, để chúng ta nhận chính Chúa Giêsu vào trong con người của mình, để rồi con người của chúng ta mỗi ngày được biến đổi dần dần để trở nên chính Chúa Giêsu trong cuộc đời. Con người chúng ta được biến đổi trở nên giống Chúa Giêsu, và khi chúng ta nên giống Chúa Giêsu, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã đạt tới đỉnh cao của sự thánh thiện. Chúng ta hãy trở lại một chút với lời Chúa của ngày hôm nay muốn nói với chúng ta điều gì. Lời Chúa muốn nói với chúng ta một khái niệm về lề luật của Cựu Ước, lề luật của Giao Ước Mới, tức là của Tân Ước. Khi chúng ta tuân giữ lề luật là nhằm ổn định trật tự trong một tổ chức nào đó, hay là ổn định trật tự trong xã hội nói chung. Nhưng mà con người ta thường thường thì ở hai cái khuynh hướng như thế này khi quan niệm về lề luật. Khuynh hướng thứ nhất là không xét gì lề luật cả. Những cái người mà đi qua đèn đỏ giao thông, khi mà thấy người ta đèn đỏ rồi mà cứ vượt qua như thường. Khi người ta nói là cấm đổ rác mà đổ rác như thường. Đấy. Khi người ta đưa ra những cái lời khuyên nọ kia mà không giữ, thì cái khuynh hướng thứ nhất là bất xét lề luật, không xét gì lề luật. Khuynh hướng thứ hai là cái khuynh hướng muốn dùng lề luật như một thứ mà luồn lách để có cắt nghĩa lề luật có lợi cho mình. Cắt nghĩa lề luật có lợi cho mình. Người Do Thái có luật Chúa ban qua ông Môi-sen, và luật ấy để giữ mối tương quan giữa dân tộc được tuyển lựa đối với Thiên Chúa, đồng thời là đưa ra những quy định về luật tế tự trong đền thờ. Mà chúng ta biết là người Do Thái thì ảnh hưởng của lễ nghi trong đền thờ hay lễ nghi của các hội đường là bao trùm và ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của người ta, người dân. Vì thế mà luật người Do Thái, Chúa ban qua luật ông Môi-sen để mà gìn giữ trật tự trong đời sống gia đình, đời sống xã hội và giữ mối tương quan với Chúa được thể hiện qua các nghi thức tế tự. Chúng ta sống trong một xã hội thì cũng có lề luật, mà những luật gì mà theo nguyên tắc không chống lại luật của Thiên Chúa thì con người chúng ta phải tuân giữ. Đừng nghĩ rằng chế độ này là chế độ chính trị, tôi không có ủng hộ chế độ này cho nên tôi không giữ luật của chế độ này là không đúng. Bởi vì những luật tôn trọng đức công bằng, những luật cần thiết để bảo đảm trật tự trong xã hội, những luật cần thiết để giữ gìn an ninh thì chúng ta ai cũng phải giữ, trừ phi là luật ấy trái với luật của Thiên Chúa và trái với luật của giáo hội. Tôi đơn cử một ví dụ, luật của nhà nước Việt Nam cho phép phá thai, nhưng mà luật ấy là trái với thiên luật, tức là luật của Thiên Chúa, cho nên chúng tôi phải nói theo lương tâm công khai trước mặt mọi người rằng con người không được phép phá thai, bởi vì ai phá thai là chống lại chính Thiên Chúa, vì Thiên Chúa mới là chủ của sự sống con người, cho nên bất kỳ không có lý do nào cho phép con người chủ ý phá thai, vì như thế là họ giết hại một sinh linh, họ phạm đến quyền tối cao của Thượng Đế, của Thiên Chúa, và họ phạm đến nhân phẩm của con người. Đó là một ví dụ để chúng ta hiểu. Vì thế cho nên có hai khuynh hướng, một khuynh hướng không xét gì lề luật, một khuynh hướng thì cố tình cắt nghĩa để cho luật ấy có lợi cho mình. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng thế, trong Tin Mừng, luật của người Do Thái rất là khắt khe, cho nên ngày Sa-bát không được phép bứt bông lúa mà ăn. Nhân dịp những người biệt phái phê phán các môn đệ của Chúa bứt bông lúa mà ăn, Đức Giêsu muốn khẳng định rằng luật có thiết lập nên cũng vì con người, chứ không phải vì con người vì lề luật. Luật được thiết lập nên là để bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ an ninh và trật tự chung, bảo vệ công ích, chứ không phải là con người, không phải là con người yếu kém dưới lề luật. Vì thế mà nhân dịp ấy Chúa nói với chúng ta cái điều quan trọng chúng ta phải có, đó là tinh thần khi chúng ta giữ lề luật. Tinh thần của chúng ta giữ lề luật trước hết là đối với Thiên Chúa, chúng ta có một lương tâm ngay thẳng và tôn trọng đức công bằng. Thứ hai, chúng ta phải để ý đến cái ích chung, không phải cố tình cắt nghĩa, luồn lách luật để cho nó có ích với mình. Điều thứ ba, chúng ta phải nghĩ đến anh chị em mình, đến những người xung quanh, kẻo khi chúng ta giữ luật, chúng ta lỗi bác ái. Ví dụ như một người làm việc bác ái nơi nọ nơi kia, một người có những hoạt động xã hội rất tốt, mà trong khi có những cái sinh hoạt chung thì tham gia và rất là nhiệt tình, nhưng mà lại bỏ rơi người cha của mẹ, người mẹ của mình đau khổ, ốm đau bệnh tật chẳng chăm lo gì cả. Hay là anh chị em ruột thịt của mình ốm đau bệnh tật chẳng chăm lo gì cả. Như thế là lỗi đức bác ái trong khi nhân danh lề luật. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình yêu mến trong tháng 6 này, kính thánh tâm Chúa Giêsu. Tôi cũng xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các linh mục của giáo phận Hải Phòng. Như không có bà được biết, giáo phận chúng ta hiện nay có 84 linh mục và có 5 thầy phó tế, có khoảng 50 chủng sinh đang được đào tạo tại các đại chủng viện ở Hà Nội, ở Bùi Chu và ở Thái Bình, và có những anh em ứng sinh là những người tìm hiểu ơn gọi. Trong bất kỳ thời đại nào, linh mục luôn luôn cần thiết cho cộng đoàn tín hữu, bởi lẽ linh mục là cái cầu nối liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Linh mục là ánh sáng soi cho chúng ta biết đường đi để về nước trời. Linh mục là tấm bánh bẻ ra nuôi dưỡng chúng ta về đời sống thiêng liêng. Linh mục còn là một ngọn nến chấp nhận hao mòn đi để chiếu sáng cho dương gian, chiếu sáng cho cuộc đời. Có biết bao nhiêu hình ảnh nói về người linh mục rất quý giá, rất ý nghĩa và rất quan trọng. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục là cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta, vì nếu giáo phận có nhiều linh mục thánh thiện thì chúng ta được nhờ. Trong tháng 6 này chúng ta đừng quên tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu. Có thể chúng ta không có tham dự giờ cầu nguyện hàng ngày được, nhưng ít ra chúng ta hiểu và chúng ta dâng lên thánh tâm Chúa những lời cầu nguyện. Và xin Chúa cho chúng ta trong cuộc đời của mình luôn luôn biết chọn lựa những điều tốt đẹp. Chọn lựa những điều tốt đẹp, sáng danh Chúa, ích lợi cho bản thân cũng như ích lợi cho những người xung quanh. Đó mới là những điều tốt đẹp. Còn những điều chỉ mang lại ích lợi cho cá nhân mình thôi, mà lỗi đức bác ái, thiệt hại những người xung quanh, chưa phải là những điều tốt đẹp, nhưng đó mới là những điều tham vọng ích kỷ cá nhân của một con người. Thánh tâm Chúa Giêsu chính là mẫu mực cho chúng ta những điều ấy. Chúng ta hãy nhìn lên thánh tâm Chúa, chiêm ngưỡng Đức Giêsu nhập thể và nhận ra sứ điệp yêu thương mà thánh tâm muốn gửi đến cho chúng ta. Amen.